Trước hết tôi xin chúc mừng tất cả quý cha mẹ, phụ huynh đã đem con em của mình đến tham dự chương trình Thánh Kinh mùa hè tuần vừa rồi. Bởi vì quý vị, tôi biết nhiều vị rất là bận rộn đến nỗi mà không thể nào đem con em mình tới được, nhưng mà cũng cố gắng nhờ người khác đem con em mình đến để có cái cơ hội. Quý vị đã tạo ra cái dịp tiện, cái cơ hội quý báu để cho con mình nó có thể học được lời của Chúa. Và nhờ nó học biết lời của Chúa, nó mới có thể yêu Chúa được. Và đó là điều tốt nhất mà quý vị có thể cho con của mình. Bởi vì tất cả những gì quý vị có thể cho con của mình, tiền bạc, châu báu, cái gì đó trên đời này, rồi nó cũng qua đi. Nhưng mà lòng kính sợ Chúa, yêu mấy Chúa của con em của mình, quý vị cho con em của mình, thì nó còn đến đời đời. Cho nên tôi chúc mừng quý vị, vì quý vị đã làm một cái quyết định rất là khôn ngoan. Tất cả những gì quý vị làm cho con mình hoặc không làm cho con mình, nó có ảnh hưởng lâu dài vô cùng trong cuộc đời của nó. Và lời của những điều mà chúng ta làm tốt đẹp cho con của mình, nó còn đến lâu dài. Những điều mình không làm cho con của mình, nó cũng có ảnh hưởng vô cùng. Đôi lúc mình nói, ô, tôi không làm cái gì cho con mình, chắc không sao đâu. Thưa quý ông bà, anh chị em, mình cuộc đời của mình là mình đang gieo ra cái gì đó. Mà mình gieo ra những điều tốt, mình sẽ gặt hái những điều tốt. Nhưng mà mình không gieo ra gì hết, giống như một cái đám ruộng, quý vị không gieo ra gì hết, quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi. Cỏ lùn, gai gốc nó mọc lên. Cho nên đôi lúc mình kêu, ô, tôi không làm gì cho con tôi thì cũng không sao, không có đâu. Cỏ lùn, những cái điều xấu nó sẽ mọc lên trong cuộc đời của con mình. Và đó là lý do mà Chúa nói trong suốt Ai Cập tôi ký, đoạn 20 câu 5 tới câu 6, Chúa nói, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cái cho đến 3-4 đời. Những điều mà chúng ta làm, chúng ta không có yêu kính Chúa, chúng ta không có hết lòng với Chúa, hay là mình không có quan tâm gì về cái đời sống tâm linh, Chúa nói, Chúa phạt tới 3-4 đời, nhưng mà ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những người yêu mến ta và vâng theo lời của ta dạy. Chúa ban đến ngàn đời cho những ai yêu kính Chúa và vâng giữ điều răn của Chúa. Và vì lý do đó tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài dạy con. Dạy con, chúng ta không có thời gian ở đây học nhiều, cho nên tôi chỉ nói về cái mục đích chính mà Chúa muốn chúng ta dạy con mà thôi. Đối với những vị có con bây giờ, nhất là con nhỏ, đây là cái bài học cho chúng ta. Và có những vị chưa có con gì hết, đây là cái không phải bài học của tôi. Trong tương lai, mình lập gia đình, mình cũng sẽ có con. Và mình cần biết cái mục đích chính mà Chúa muốn mình có con là gì để mình dạy. Và tất cả chúng ta có những người kêu, ô, tôi bây giờ không còn có con rồi gì nữa. Ai trong chúng ta cũng là con cả. Cho nên nếu chúng ta biết được cái mục đích chính mà Chúa muốn dạy, Chúa muốn cha mẹ dạy cho con của mình theo đuổi cái mục đích đó, mình cũng đạt được cái điều mà Chúa ban cho mình. Cho nên tất cả chúng ta cần biết được cái bài học hôm nay, Chúa muốn chúng ta làm gì trong cái lời qua lời của Chúa. Cái câu hỏi đầu tiên, trước hết, hơn hết, chúng ta cần phải hỏi là, quý vị có bao giờ hỏi tại sao Chúa muốn mình có con không? Khi quý vị chuẩn bị có con, hay là đang có con, hay đã có đang có con bây giờ, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao Chúa muốn tôi có con? Cái mục đích chính mà Chúa muốn, tôi muốn nói về mục đích chính chứ không có nói về, không có thời gian để nói những cái mục đích phụ. Mục đích chính mà Chúa muốn chúng ta có con không phải là để chúng ta nối dòng giống của mình. Đúng, nối dòng giống của mình họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê gì đó, mình muốn nối dòng dõi của mình, đó là điều tốt, nhưng mà đó không phải là mục đích chính. Có một số cha mẹ sanh con muốn con giống mình, cái đó là điều rất là tốt, nhưng mà đó không phải là mục đích chính. Thật sự mà nói, nếu nói vì giống con giống mình, có một số con cái không nên giống cha mẹ. Nói về tánh tình của cha mẹ, bởi vì có những cha mẹ rất là ích kỷ, có những cha mẹ rất là cọc cằn, kiêu căng, kiêu ngạo. Vợ chồng cứ đụng nhau tối ngày, gây gỗ hơn thua, thì thử hỏi con nó có nên giống mình cái chỗ đó không? Không nên. Bởi vì nếu mà nó giống mình, nó còn tệ cho cuộc đời nó hơn nữa. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây đó là cái mục đích chính mà Chúa muốn mình có con là gì? Chúng ta cùng coi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, 26 tới câu 27. Hồi nãy chúng ta đọc ở trong cái phần 27, 28 chứ xin lỗi. Thánh Kinh Đối Đáp đó, là Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người mà phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Ở đây Chúa muốn nói điều gì? Sau khi Chúa tạo dựng nên Adam và Eva rồi, thì Chúa nói rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Những ai, thưa quý ông bà anh chị em, đầy dãy đất, sanh sản thêm nhiều, những người đó, mình sanh sản những người nào? Những người con có hình ảnh Đức Chúa Trời. Ở đây nói rất là rõ ràng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên người nam, người nữ như hình ảnh Đức Chúa Trời, không có giống như chúng ta. Đó lúc mình sanh con, cái ô làm sao mà cho nó giống như tôi, ai khen, ô con của ông bà giống ông bà quá, mình mừng phải không? Đó là điều tốt, nhưng mà đó không phải là mục đích chính mà Chúa muốn chúng ta có con. Chúa muốn chúng ta có con để con của chúng ta có được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Có được cái hình ảnh Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và Eva, Adam và Eva có cái hình ảnh của Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Hoàn hảo hoàn toàn. Nhưng mà rất tiếc, sau khi Adam và Eva phạm tội rồi, thì cái hình ảnh đó nó bị hụt mất, nó thiêu mất. Hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người không còn nữa. Như ở trong Roma đoạn 2 câu 3, 23 nói như thế này: Mọi người đều đã phạm tội, hụt mất, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ không còn cái hình ảnh của Đức Chúa, cái hình ảnh của Đức Chúa Trời nó phai mờ, nó không có còn như nguyên thủy mà Đức Chúa Trời muốn có nữa. Cho nên Đức Chúa Trời cho chúng ta có con, mục đích chính Đức Chúa Trời cho chúng ta có con là để chúng ta dạy dỗ nó, hướng dẫn nó để như thế nào cuộc đời của nó, cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trở lại trong cuộc đời của nó. Làm thế nào để cái sự hiện diện của Chúa, cái hình ảnh của Đức Chúa Trời được lan tràn khắp nơi trên đất. Như Chúa nói, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Đó là cái mục đích của Chúa trên đời sống của chúng ta khi Chúa cho chúng ta có con. Có nghĩa là sao? Chúng ta phải dạy dỗ con cái của chúng ta nó sống như thế nào để có một đời sống tâm linh mạnh mẽ. Đời sống của nó đem lại cái ảnh hưởng của Chúa, hình ảnh của Chúa đến với những người xung quanh của nó. Có nhiều cha mẹ khi sanh con ra, mục đích chính của họ là gì? Nuôi nắng cho con cái khỏe mạnh, đó là điều tốt, cần thiết. Rồi họ cho con cái học thiệt là giỏi, cố gắng học thiệt là giỏi để chi? Để được hãnh diện về nó và ngay cả mình. Nhưng mà với mục đích là gì? Sau này nó có thể làm ra được nhiều tiền bạc để nó sống một đời sống dư dật, ngon lành. Đó là những mục đích tốt, cần thiết. Nhưng mà đó không phải là mục đích chính, thưa quý ông bà anh chị. Không phải là mục đích chính mà Chúa tạo dựng nên, muốn chúng ta có con. Cái mục đích chính mà chúng ta, mục đích chính là chúng ta có con cái rồi cho nó học thiệt là giỏi, cái môn gì nó cũng giỏi hết, để sau này nó làm ăn khá giả, nó ra làm ra được nhiều tiền. Nhưng mà đời sống của nó không có mạnh mẽ, không có ngon lành, đời sống tâm linh của nó không kính sợ Chúa, nó không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thì có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Khi nó nằm xuống rồi, tất cả những cái của cải dư dật đó sẽ đi về ai? Không có ích lợi gì cả. Như lời của Chúa ở trong Luca đoạn mà 12 câu 15, Chúa nói như thế này: Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy cẩn thận, chớ tham lam hay là chớ hà tiện chi hết, vì sự sống của người ta không tại cốt của cải mình dư dật đâu. Cái sự sống của con người không có phải là mình có nhiều tiền, mình làm sao cho con cái mình dư giả, là mình đã đạt được mục đích dạy con, nuôi con rồi. Không phải. Chúa nói sự sống con người không phải là dư dật đâu. Rồi Chúa nói, Chúa cho một cái ví dụ, có một người rất là giàu, giàu lắm, giàu đến nỗi mà những cái kho tàng của họ chứa không có hết lúa, không có hết những cái sản vật họ có. Họ phải phá những cái kho tàng, cái người này phải phá những cái kho tàng đó để làm cho nó lớn hơn, để chứa hết cái của cải của mình. Người này rất là giàu nhưng mà không có đếm xỉa gì đến Chúa cả. Đời sống tâm linh không có gì liên can tới Chúa cả. Và rồi Chúa kết luận như thế này: sau khi người đó chết thì tất cả những cái của cải đó sẽ đi về đâu? Và những người mà không kính sợ Chúa, giàu giàu sang đến đâu đi nữa, cũng giống như người này. Cho nên, ở trong Matthew đoạn 16 câu 26 thì Chúa nói rằng, người nào có cả thiên hạ mà mất cái linh hồn thì có ích gì? Tất cả những gì ở trên đời này, châu báu, tất cả mọi sự, hay là có thể nói là quý vị là người bá chủ hoàn cầu đi nữa, muốn gì được nấy, nhưng mà đời sống của mình không có kính sợ Chúa, không có màng gì tới Chúa, thì Chúa nói có ích lợi gì chăng? Vậy lấy chi để đổi cái linh hồn của người đó? Cho nên ở đây Chúa cho chúng ta thấy cái trách nhiệm của cha mẹ, hay là nói cách khác, lý do mà Chúa cho chúng ta có được con cái không phải là để cho nó học hành thật là lý do chính mà Chúa cho chúng ta có con cái, hay là mỗi một người trong chúng ta là con đó, lý do chính không phải là chúng ta đeo đuổi sao cho làm ra thiệt là nhiều tiền để sau này retire sớm, về hưu sớm và sống một cách ngon lành an nhàn. Đó không phải là mục đích chính. Cái mục đích chính đó là làm thế nào để hình ảnh của Chúa được rạng rỡ trong cuộc đời của chúng ta. Danh Chúa được đồn ra qua đời sống của chúng ta, con cái của chúng ta. Cái ảnh hưởng của Chúa, có sự hiện diện của chúng ta ở đâu thì ảnh hưởng tốt của Chúa nó đến nơi đó. Đó là mục đích của Chúa khi Chúa muốn chúng ta có con. Chứ không có phải là tôi có con đã quá, làm sao cho nó giỏi giang hơn cái người láng giềng, học cái gì cũng giỏi hơn, làm cái gì cũng ra tiền nhiều hơn. Đó không có phải là mục đích chính. Nó cần phải có hình ảnh của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của nó, phản ảnh cái hình ảnh đó ra. Mà thưa quý ông bà anh chị, muốn hay là nói một cách khác, nó con của chúng ta, nó mỗi ngày khi nó càng lớn lên chừng nào, nó phải càng giống Chúa nhiều hơn. Nếu con của chúng ta mỗi ngày nó không càng giống Chúa nhiều hơn, chúng ta đã làm chắc cái mục đích mà Chúa, tại sao Chúa cho chúng ta có con. Mỗi ngày mà con chúng ta nó càng xa Chúa nhiều hơn, hay là nó không càng đếm xỉa gì tới Chúa, chúng ta đã đánh chắc cái mục đích mà Chúa cho chúng ta có con. con chúng ta phải mỗi ngày nó giống Chúa nhiều hơn. Mà muốn con chúng ta mỗi ngày nó giống Chúa nhiều hơn, chính chúng ta phải là người đó. Mình không thể cho người khác những điều mình không có được. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cần tiền thiệt là cần đến với tôi không có đồng xu nào hết, làm sao mà tôi có thể cho quý ông bà anh chị em được tiền? Cũng vậy, đời sống tâm linh cũng vậy. Chúng ta không có thể nào giúp con của chúng ta trở nên giống Chúa nhiều hơn. Đó là mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời. Lý do mà chính mà Chúa cho chúng ta có con, nó phải giống Chúa nhiều hơn. Mà chính chúng ta không giống Chúa, làm sao mà chúng ta có thể giúp con mình giống Chúa? Quý vị hỏi làm sao tôi biết tôi giống Chúa? Hãy hỏi chính đời sống của mình. Đây là cái câu hỏi mà mỗi buổi tối tôi hỏi chính mình thôi. Đó là gì? Ngày vừa qua con sống, đời sống của con có đẹp lòng Chúa không? Will God, does God pleased with my life today? Is he pleasing with what I think? Cái sự suy nghĩ của tôi ngày hôm qua đó, Chúa có vui lòng không? Hay là tôi suy nghĩ những cái đối kỵ, những cái gì hơn Chúa, cái gì ích kỷ gì đó. Cái cách tôi cư xử với những người xung quanh, Chúa có vui lòng không? Cái cách tôi sử dụng tiền bạc ngày hôm qua, hôm nay, Chúa có vui lòng không? Mỗi lần gia đình tôi về Cali thì con tôi được lì xì, mấy đứa con được lì xì. Chuyến vừa rồi cũng được khẩm. Hồi Thiên tôi hỏi con được lì xì bao nhiêu, nó nói được 210 đồng. Thì tôi nói con làm gì con khi có người lì xì thì con làm gì? Cái Hoàng Thiên nói con cảm ơn ông bà cô bác. Rồi tôi nói còn gì nữa? Cái nó bế tôi nói trước hết con phải cảm ơn Chúa. Hãy cảm ơn Chúa. Chúa cho có những người thương con đủ để lì xì cho con. Rồi gì nữa con biết con phải làm không? Không. Nó kêu, đúng rồi. Phải dâng hiến. Yes. Tôi nói, tôi dạy cho con tôi từ lúc mà nó có tiền trong tay, 10% dâng cho Chúa. Bất cứ cái số tiền nào đến trong tay của nó. Tôi nói, Hoàng Thiên, 10% là bao nhiêu? Nó nói, 10% là 10%. Tôi nói như vậy con có ông bà cô bác cho con 210 đồng thì con dâng hiến cho Chúa bao nhiêu? Nó còn tính sao đó, 20 đồng. Tôi nói không phải, 21 đồng chứ mà 20 đồng. Cái cách sử dụng tiền của mình Chúa có đẹp lòng không? Cái thời gian mình vừa sử dụng Chúa có đẹp lòng không? Hôm thứ ba vừa rồi tôi có cơ hội được ăn chung với anh chị Vũ Khanh. Thì sau vài ngày thì chị Khanh sanh. Thì trong lúc nói chuyện với nhau thì chúng tôi nói rất là nhiều về đời sống tâm linh. Thì cái điểm mà chúng tôi bàn đến là một người thật sự tin Chúa phải có kết quả. Cái đời sống người đó phải có kết quả. Mình nói mình thật sự tin Chúa mà mình không có kết quả cho Chúa, mình cần phải hỏi lại. Bởi vì mình có học về cái trái của Đức Thánh Linh, phải không? Cái trái, một cái cây nó ra trái, hay là mình nhìn cái trái cam thì mình biết đó là cái cây cam. Hay là cái cây cam, mục đích người ta trồng cây cam là nó phải có trái cam. Mà nó không có trái thì cái cây đó chắc là không sớm thì muộn chặt bỏ cho rồi. Và người tin Chúa mình phải có trái của Đức Thánh Linh. Trái Đức Thánh Linh có nghĩa là sao? Chính mình là cái cây Đức Thánh Linh, phải không? Mình thấy cái cây đó có trái cam thì mình biết nó là cây cam. Mà Chúa nói mình phải có cái trái của Đức Thánh Linh có nghĩa mình là cái cây Đức Thánh Linh. Cây Đức Thánh Linh ở trong trái Đức Thánh Linh ở trong Galatia đoạn 5 câu 22 nói yêu thương. Tôi có phải là người mà cái sự hiện diện của tôi nó đem lại cái tình yêu thương cho những người xung quanh không? Hay là có cái sự hiện diện của tôi, những người xung quanh họ cảm thấy ồ, có người đó rồi, không có dám nói, phải nói một cách rụt rè, phải nói một cách gọi là lựa lời nói, không có thoải mái gì hết. Tôi có phản ánh được cái trái yêu thương đến với những người xung quanh không? Vui mừng, cái sự hiện diện của tôi có mặt ở đây, những người xung quanh họ thấy cảm thấy vui, thoải mái không? Hay là họ cảm thấy, ồ, nữa rồi, người kia đến nữa rồi. Bình an, trái của Đức Thánh Linh yêu thương vui mừng bình an, sự hiện diện của tôi có ở đây, nó có đem lại cái sự bình an nhẹ nhàng cho mọi người, hay là nó đem cái sự phân rẽ với những người xung quanh? Những cái gì tôi nói về người này người nọ, nó có đem lại cái sự khích lệ bình an nhẹ nhàng, hay là làm cho người này hiểu lầm người kia người khác đối kỵ người nọ? Một con cái thật của Chúa phải có kết quả của Chúa Thánh Linh. Và như tôi chia sẻ trước đây, cái trái của Đức Thánh Linh, một cái cây, cái mục đích cái cây là có trái, mà cái trái á, là để người khác hưởng, phải không? Chứ cái trái mà nó tự nó hưởng hết thì chuyện gì xảy ra? Thú hết trơn rồi. Dạ, quý ông bà cho em để ý coi, những cái cây mà tự nó hưởng cái trái của nó thú hết. Yep, tôi thấy có những cái cây cam mà không ai hái nó thối hết trơn, nhưng mà người khác hưởng, cuộc đời của tôi người khác được hưởng những cái ơn phước của Chúa, vui mừng bình an nhẹ nhàng yêu thương hay không? Cho nên để giống như Chúa, chúng ta phải có được trái của Chúa. Để giống như Chúa, chúng ta phải có được cái, chúng ta có trân trọng lời của Chúa không? Học hỏi lời của Chúa. Đây có phải là cái điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua trong ngày không? Tôi có nhắc nhở các bạn trong hôm qua ban chấp hành thanh niên họp lại với nhau. Đây là cái điều mà tôi dùng cái chữ non-negotiable. Bận rộn đến đâu đi nữa, nhưng mà không có thể nào bỏ qua cái thời gian gần gũi học hỏi lời Chúa. Chúa phán với Giô-sê, một đại tướng mà đem lại cái thành công cho dân sự, Chúa nói như thế nào? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo những lời đã chép trong sách này. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn, được phước trong con đường mình. Chúng ta có trân trọng, học hỏi lời Chúa có phải là điều quan trọng trong đời sống của chúng ta không? Hay là đâu cần phải đọc lời Chúa hay chi? Chúng ta có thời gian tĩnh nguyện gần gũi với Chúa mỗi ngày không? Nếu mình không biết cách học hỏi lời Chúa, tôi sẵn sàng giúp quý vị. Nếu chúng ta, nếu quý vị muốn dễ hơn nữa, thì quý vị đến học trường Chủ Nhật, anh em học lời Chúa với nhau rất là hấp dẫn. Tạ Chúa cho Hội Thánh chúng ta gần đây có chương trình trừ Chủ Nhật rất là tốt, rất là hấp dẫn, tài liệu rất là tốt. Chúng ta có muốn đến học lời Chúa để chúng ta được giống Chúa hay không? Hay là chúng ta nói mình đưa ra đủ lý do tại sao mình không đọc lời Chúa, đủ lý do tại sao mình không có thể nào đến dự trường Chủ Nhật học hỏi lời Chúa được cả. Câu hỏi mà tôi thường hỏi, như tôi vừa nói với quý vị mỗi ngày, đó là những cái lý do mà chúng ta đưa ra không học lời Chúa, không có tham gia trường Chủ Nhật, không tham gia những cái hoạt động trong đời sống đời sống của Hội Thánh, những điều đó có đẹp lòng Chúa không? Chúa có vui không khi mình nói là con bận lắm Chúa, con không có học lời của Chúa? Chúa có vui về điều đó không? Mục đích chính của chúng ta khi Chúa cho chúng ta có con là làm thế nào để gia tăng hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đời sống của con của mình. Nó trở nên giống Chúa nhiều hơn. Nó biết cách hầu việc Chúa, nó ham muốn hầu việc Chúa. Đó là mục đích chính. Còn nếu chúng ta là cha mẹ mà con của mình nó không có được cái điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phí công dạy con. Sẽ có một ngày chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ hỏi trách nhiệm của chúng ta đối với con cái của mình. Chúa nói, ta đã giao cho con có những đứa con đó, đứa con trai, con gái đó, con đã làm gì trong cuộc đời của nó? Cho nó nổi danh trên đời này, cho nó tiền bạc thiệt nhiều, cho nó học hỏi thiệt là cao, nhưng mà cái lòng kính sợ Chúa của nó có thật sự là trên hết tất cả mọi sự hay là không? Nếu câu trả lời của chúng ta là không, thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cái ngày khủng khiếp nhất mà chúng ta gặp Chúa. Chúng ta đã đánh chặt cái mục đích trong cuộc đời của mình là cha mẹ đối với con cái của mình rồi. Và muốn con cái của mình nó có một cái đời sống kính sợ Chúa, giống Chúa, chính mỗi chúng ta phải làm điều đó. Cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta biết được cái mục đích chính của Chúa trong cuộc đời của mình. Trước hết, con của mình nó tin nhận Chúa. Con của tôi tới 6 tuổi là bắt đầu tôi có một cái ngày đặc biệt, cái ngày sinh nhật của nó. Hồi thương tôi cũng làm, Hoàng Thiên tôi cũng làm, và tôi sắp sửa làm cho Hiếu Thiên. Cái ngày sinh nhật 6 tuổi của nó là cái ngày mà tôi ngồi lại đặc biệt. Tôi nói một cách rõ ràng, giải bài rõ ràng về sự cứu rỗi của Chúa cho con của tôi, để nó tin nhận Chúa. Bởi vì 6 tuổi đối với tôi học hỏi thì tôi được biết là lúc đó các em có cái nhận thức rất là tốt về cái niềm tin của các em rồi. Quý vị có con nhỏ, quý vị có lo tưởng cho con mình về cái niềm tin của nó không? Có chắc là nó đi thiên đàng với Chúa không? Nếu Chúa đến ngày hôm nay, chính mình, quý vị có biết chắc là mình sẽ đi thiên đàng không? Nếu chưa biết chắc, hãy làm tất cả mọi sự để biết chắc. Đừng có chờ tới tuần tới nữa. Mà nếu quý vị được đi thiên đàng với Chúa, thì con quý vị nó có chắc được đi với Chúa hay không? Rất là đau buồn. Có những lúc tôi nói chuyện, có những người đi nhà thờ cũng thường xuyên lắm, mà họ coi rất là nhẹ về thiên đàng địa ngục. Có những người không tin là có địa ngục nữa. Mà chúng ta biết Chúa nói rất là rõ ràng, chỉ có hai nơi thôi, một trong hai nơi. Một là đi thiên đàng, hai là đi địa ngục. Chỉ tin nhận Chúa mới đi được thiên đàng, còn không thì đi địa ngục. Họ nói, tôi không tin có địa ngục, cho nên tôi sống như vậy. Họ nghĩ rằng những gì họ không tin là đúng, mà những gì Chúa nói là sai. Đó lúc tôi thấy nó khủng khiếp vô cùng. Là gì? Mình nghĩ những gì mình nghĩ là đúng, có nghĩa là sự thật nó như vậy. Trong lúc đó Chúa nói những gì con suy nghĩ là sai, mình lại cho là điều đó sai. Ai suy nghĩ sáng suốt hơn, chúng ta hay là Chúa? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta trên hết mọi sự, con của chúng ta, mục đích Chúa ban cho chúng ta là giúp cho nó trở nên một người giống Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự. Amen.